tu tức là phải lặng hết những cái gì nó đang rộn ràng xao xuyến ở trong, cho nó yên xuống. Yên xuống thì ông Phật mình ông hiện ra, chứ không có chuyện gì khác. Đó là một đoạn mà tôi dẫn trong cái quyển Tựa Thiền Tông Chỉ Nam của vua Trần Thái Tông ngày viết. Giờ còn đoạn kế, đoạn sau này, sau này ngài từ giả để trở về thì có một đoạn: Trẫm nghe thái sư và các quần thần bô lão đều không chịu bỏ trẫm, cho nên mới đem lời thái sư mà bạch lại với quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm mà nói: phàm làm đấng nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được. Tuy nhiên sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng phút nào quên. Nghe là ta mời giờ làm vua, người ta đã trọng, ta quý mình, thôi thì phải làm theo tâm người ta, nhưng mà đừng có quên kinh điển. Đó. Thì đây, cái đoạn mà ông vua ngộ đạo đây tôi đọc cho quý vị thấy. Bởi vậy trẫm với mọi người trong triều mới trở về kinh, miễn cưỡng mà lên lại ngôi báo, ròng rã trong 10 năm trời. Mỗi khi có cơ hội, việc nước nhàn rỗi, trẫm lại tụ họp các bậc kỳ đức để học hỏi đạo thiền. Các kinh điển có các hệ thống giáo lý chính, không kinh nào mà trẫm không nghiên cứu. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang. Một hôm đọc đến câu "Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm", buông kinh xuống chiêm nghiệm, bỗng quát nhiên tự ngộ. Đó, làm vua mà ngộ đạo. Mà ngộ đạo từ cái chỗ nào? Từ đọc kinh Kim Cương đến cái câu "Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm", cái ngày để kinh xuống bỗng nhiên ngày ngộ. Như vậy thì quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng nghe Ngũ Tổ giảng kinh, kinh gì? Kim Cang. Rồi tới câu nào ngày ngộ? À đó. Thì như vậy tôi nói để cho quý vị thấy cái tu, cái học của các vị thiền sư đời Trần nó có cái dáng vẻ giống như Lục Tổ Huệ Năng. Vì trong kinh Kim Cương, hai câu hỏi của ông Tu Bồ Đề hỏi: khi người phát tâm vô thượng, cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục được tâm, làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm, phải không? Hàng phục tâm và an trụ tâm là hai câu hỏi then chốt trong kinh Kim Cang. Thì khi trả lời làm sao an trụ được tâm thì Đức Phật dạy: bất ưng kiến sắc sanh tâm, bất ưng kiến sắc trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tức là ở đây chỉ dẫn một câu chót: ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Chứ còn đúng là đủ, phải nói bất ưng trụ sắc, trụ thanh, trụ hương, trụ xúc, trụ pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm kia, tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì cái câu đó quý vị chiêm nghiệm thấy rõ Phật dạy tâm mình muốn trụ phải sao? Phải đối với sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, đừng dính, đừng kẹt trong sáu trần. Mà không dính kẹt trong sáu trần đó là ưng vô sở trụ đó, không có chỗ dính kẹt. Đó là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đơn giản làm sao, phải không? Như vậy thì quý vị thấy, nếu tâm mình không dính với sáu trần thì nó còn lăng xăng lộn xộn không? Còn cái gì để cho nó nghỉ? Bây giờ hỏi, chúng ta có những buồn thương giận ghét là tại đâu? Tại nhớ lời nói khen mình, chê mình, phải không? Tại thấy cái đó đẹp, cái kia xấu. Rồi tại được nếm những mùi ngon, vị ngon, vị dở, vân vân. Tất cả cái đó rồi chúng ta dính kẹt. Có nhiều người cứ nói rằng được ăn bữa tiệc ngon, ăn nhớ hoài không quên, hay ghê. Thấy không? Nhớ hoài không quên thì dính tới cỡ nào? Tức là keo đó, keo thường hạng à. Thấy không? Như vậy thì từ một cái đó là chúng ta mới nghĩ qua cái khác. Cái gì mà thích cái nó dính hoài gỡ không ra. Mà nếu ở đời này mình gặp 100, 1000 cái mình thích thì sao? Thì thôi, thì hết cục cửa nổi, phải không? Hết, chạy ra khỏi cái dòng đó. Vì vậy mà Phật dạy đừng dính một cái gì trong sáu trần, thì đó là tâm an trụ. Mà an trụ đó tức là cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại chỗ đó là thấy Phật. Như vậy rõ ràng ngài đọc tới đó, nghiền ngẫm tới đó, ngài thấy, ngài ngộ được. Ngài ngộ được cái đó rồi, cho nên sau này ngài mới viết sách, mới làm được tất cả những cái điều để mà chỉ cho người sau đó. Vì vậy mà tôi cũng muốn nói cho quý vị thấy cái nhìn của ngài nó rất là thực tế, rất là rõ ràng. Đây tôi dẫn một đoạn, chỉ một ít đoạn cho quý vị, chứng minh quý vị thấy rõ thôi. Cái bài nói rộng về sắc thân, thì trong đó ngài có nói những cái câu mà bây giờ chúng ta nhìn lại xem thấy thế nào. Đây tôi dẫn cho quý vị thấy cái câu mà mình nghe nó hơi chua chát một chút. Đầu sọ khô cài hoa dắt ngọc, túi da hôi ướp xạ sông hương, cắt lụa là che đãi máu tanh, dồi son phấn ác thùng phân thúi. Trang sức như thế trọn là gốc nhớt, không thể nơi đây tự thẹn để hướng trong ấy mến yêu. Nhiều đó thì thấy ông vua nhìn sao? Ông nhìn hơn mình không? Đó, thì chúng ta thì cứ nhìn cái bên ngoài, nhìn không có thấu, không có suốt được cái lẽ thực, cho nên không có thể nào mà dám xem thường những cái trang sức bên ngoài đó. Còn với ông vua mà ông thấy cung phi mỹ nữ cao chuốt đủ thứ để cho đẹp, thì ông nói rằng đầu sọ khô cài qua dắt ngọc. Thì ở trong này là cái sọ khô chứ có gì đâu. Rồi túi da hôi ướp xạ sông hương, rồi cái ướp xạ sông hương đó là một đá da hôi có gì. Như vậy ông có nhiễm không? Làm vua mà nói vậy thì còn gì mà nhiễm đó. Rồi cắt lụa là che đãi máu tanh, dồi son phấn ác thùng phân thúi. Thôi anh. Bao nhiêu đó thì thấy chúng ta sống ở trong cái cuộc đời gọi là chỉ có bên ngoài, tất cả cái bên ngoài để che khuất cái bên trong. Những cái mà ngài nói ở đây thì khác gì với cái mà Đức Phật Thích Ca khi mà thành Phật rồi ngài nói, phải không? Nghĩa là đám mỹ nữ do các cái ma vương nó hiện ra để mà trêu chọc ngài, khuyên rủ ngài trở về, thì ngài chỉ nói đại gia hồi thúi đi, ta không dùng, phải không? thì đây ngài nói có khác không? Đó. Thì như vậy